mừng theo Thánh Marco chương 9 câu 1 đến câu 50. Đức Giêsu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực.
6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng 3 cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.
Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng Thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông.
Khi Đức Giêsu và 3 môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: Anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất lăn lộn sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: Thưa, từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: Sao lại nói nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: Thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: Nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: Giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.
Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilee, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người.
Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi các ông, dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau, xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-xu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy.
Ông Gioan nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giê-xu bảo, đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau.